Đức Thánh Linh. Câu gốc: nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng chương 14 câu 26. Chúng ta cùng đọc lại câu gốc này. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Xin chúng ta cùng đọc lại với nhau một lần nữa. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng chương 14 câu 26. Chúng ta nhớ trong bài học thứ nhất đã học về Đức Chúa Trời có ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta đã học về ngôi hai là Đức Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta sẽ học biết về ngôi ba của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Khi nói đến Đức Chúa Cha thì ai cũng dễ hình dung ra một đấng tối cao, vì trong thâm tâm của mỗi người ít nhiều cũng đã có ý niệm về đấng tạo hóa. Khi học đến Đức Chúa Giêsu thì ai cũng hiểu Chúa là ai, vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người bằng xương bằng thịt như chúng ta, cho nên chúng ta dễ hình dung. Nhưng khi học về Đức Thánh Linh thì nhiều người thấy khó hiểu, vì Ngài là đấng vô hình và thường thì mỗi người chỉ có thể hiểu được Đức Thánh Linh bằng kinh nghiệm mà thôi. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu. Bài học hôm nay sẽ giúp cho quý vị biết Kinh Thánh dạy gì về Đức Thánh Linh, đấng đang ở trong lòng của những người tin Ngài. Trong Tin Lành Giăng chương 16 câu thứ 6, Chúa Giêsu phán: ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi thì đấng an ủi sẽ không đến với các con, nhưng nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Đấng an ủi đó là Đức Thánh Linh. Chúng ta cần học biết về Đức Thánh Linh, vì sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, Đức Thánh Linh đã được ban cho mọi tín đồ, và hiện bây giờ khi quý vị thật lòng tin Chúa thì Đức Thánh Linh đã ngự vào lòng quý vị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học về Đức Thánh Linh là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ nhất: Đức Thánh Linh là ai? Đáp: Đức Thánh Linh là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài có thân vị, thần tánh, tư cách và công việc của Đức Chúa Trời. Ngài được xưng là Chúa và là Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Kinh Thánh dạy về Đức Thánh Linh như thế nào. Thứ nhất, Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh là đấng tạo hóa. Trong vũ trụ, Đức Thánh Linh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con dựng nên trời đất và vạn vật. Đức Thánh Linh cũng là đấng tạo hóa. Sáng Thế Ký chương 1 câu 2 ghi: vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Cùng từ thần Đức Chúa Trời chỉ về Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, cho nên từ buổi sáng thế, Ngài đã cùng với Chúa Cha và Chúa Con tạo dựng nên trời đất và vạn vật. Thứ hai, Kinh Thánh cho biết Thánh Linh là đấng đời đời. Hê-bơ-rơ chương 9 câu 14 cho biết: huống chi huyết của đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã cho chúng ta biết đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, tức là Đức Thánh Linh là đấng đời đời. Thứ ba, Kinh Thánh cho biết Thánh Linh là đấng toàn tại, có nghĩa là Đức Thánh Linh cùng một lúc có mặt ở khắp mọi nơi. Thi Thiên chương 119 câu 7 đến câu 10 cho biết: tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Ngược bằng, tôi lấy cánh hừng đông bay qua tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Thần Chúa ở trong câu Kinh Thánh này chỉ về Đức Thánh Linh. Ngài cũng là đấng toàn tại, có nghĩa là cùng một lúc Ngài có thể hiện diện ở nhiều nơi khác nhau, ở đâu cũng có Ngài. Thứ tư, Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh là đấng toàn năng. Luca chương 1 câu 35 ghi: thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh trên chép về việc Đức Thánh Linh đến trên cô trinh nữ Mary và trinh nữ này đã mang thai, sinh ra con thánh là Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh là đấng toàn năng, Ngài làm được tất cả mọi sự, kể cả việc làm cho một trinh nữ thụ thai, là việc con người không thể làm được. Thứ năm, Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh là đấng toàn tri. Côrintô thứ nhất chương 2 câu 10 cho biết Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Đức Thánh Linh là đấng toàn tri vì Ngài biết hết tất cả mọi sự. Như vậy, chúng ta thấy Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh cũng có những thuộc tính như Đức Chúa Trời. Đó là đời đời, tức là hằng hữu, toàn tại, toàn tri, toàn năng. Đức Thánh Linh là đấng tạo hóa, vậy Đức Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, công việc của Đức Thánh Linh trong loài người là gì? Đáp, ở trong loài người, Đức Thánh Linh cáo trách họ về tội lỗi, soi sáng và hướng dẫn họ đến sự ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu. Giăng chương 16 câu 8 ghi, khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Khi Ngài đến, tức là khi Đức Thánh Linh đến, bằng nhiều cách, Đức Thánh Linh đã cáo trách lòng người để giúp cho con người ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Trong kinh nghiệm của quý vị, nhờ đâu mà quý vị khi nghe người khác lập chứng về Chúa, hoặc là khi đến nhà thờ nghe giảng về Chúa, quý vị đã cảm động và bằng lòng tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu? Đó là nhờ Đức Thánh Linh làm việc ở trong lòng của quý vị. Câu hỏi thứ ba, công việc của Đức Thánh Linh đối với Hội Thánh là gì? Đáp, thứ nhất, Đức Thánh Linh đã khai sinh Hội Thánh trong ngày lễ ngũ tuần. Kinh Thánh cho biết trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã đến và bắt đầu khai sinh ra Hội Thánh. Thứ hai, Đức Thánh Linh đã lãnh đạo Hội Thánh. Ngày hôm nay, chúng ta sinh hoạt thờ phượng ở trong Hội Thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Thứ ba, Đức Thánh Linh kiện toàn Hội Thánh. Trong Hội Thánh có mục sư, có ban chấp sự, có ban điều hành và các ban ngành, nhưng tất cả đều ở dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Hội Thánh không do con người thành lập, nhưng Đức Thánh Linh đã thành lập trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên. Rồi, Ngài vẫn tiếp tục lãnh đạo và kiện toàn Hội Thánh cho đến ngày cuối cùng. Vì vậy, công việc của Đức Thánh Linh đối với Hội Thánh là Ngài khai sinh ra Hội Thánh, lãnh đạo Hội Thánh và tiếp tục kiện toàn Hội Thánh. Câu hỏi thứ tư, công việc của Đức Thánh Linh đối với tín đồ là gì? Đáp, thứ nhất, Đức Thánh Linh tái tạo tín đồ trở nên người mới để làm con cái Đức Chúa Trời. Tít chương 3 câu 5 cho biết, Chúa cứu chúng ta không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót Ngài qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới những người được Chúa cứu. Nhờ đó, chúng ta từ chỗ chống nghịch Đức Chúa Trời trở thành con cái Đức Chúa Trời. Quý vị trước đây xa cách Đức Chúa Trời, nhưng nay được làm con cái Đức Chúa Trời nhờ sự tái tạo của Đức Thánh Linh. Thứ hai, Đức Thánh Linh thánh hóa tín đồ. Côrintô thứ nhất chương 6 câu 11 cho biết, trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính. Câu Kinh Thánh trên đây cho biết, người tin Chúa nhờ Đức Thánh Linh mà được xóa sạch tội lỗi, được thánh hóa, tức là được biệt riêng ra để Chúa sử dụng, và được Chúa xưng công chính, tức là được Đức Chúa Trời chấp nhận nhờ sự chuộc tội của Chúa Giê-xu. Tất cả những đặc ân này có được là nhờ Đức Thánh Linh. Từ đó, người tin Chúa có được đời sống mới, không giống như đời sống cũ trước đây nữa. Thứ ba, Đức Thánh Linh ban quyền năng đắc thắng tội lỗi. Roma chương 8 câu 2, vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Đời sống cũ thì ở dưới quyền năng của tội lỗi và sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng khi tin Chúa thì tín đồ nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh sống cuộc đời mới, không còn lệ thuộc luật pháp của tội lỗi nữa. Đức Thánh Linh đã ban quyền năng để quý vị có thể đắc thắng tội lỗi trong cuộc sống hàng ngày. Thứ tư, Đức Thánh Linh dẫn tín đồ vào tất cả lẽ thật. Giăng chương 16 câu 13 cho biết, khi thần lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. Trong câu Kinh Thánh này, thần lẽ thật hay là thần chân lý chỉ về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ dẫn tín đồ đến chân lý, tức là đến với Chúa Giê-xu, giúp tín đồ biết đâu là đúng, đâu là sai, để sống đúng theo chân lý. Đức Thánh Linh cũng sẽ cho tín đồ biết những gì sẽ đến, đó là những mạc khải của Đức Chúa Trời, mà nếu không có Đức Thánh Linh thì chúng ta không hiểu được. Thứ năm, Đức Thánh Linh nhắc nhở, soi sáng, dạy dỗ lời Chúa. Giăng chương 14 câu 26 cho biết, nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Khi tín đồ học Kinh Thánh là lời Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ, sẽ nhắc chúng ta nhớ lại lời Chúa đã dạy. Chính các sứ đồ ngày xưa khi viết Kinh Thánh Tân Ước cũng được Đức Thánh Linh nhắc lại để nhớ những lời Chúa Giê-xu đã dạy họ. Nhờ đó, chúng ta có thể tin chắc về tính xác thực của Kinh Thánh Tân Ước. Ngày hôm nay, quý vị hãy mạnh dạn đọc và học lời Chúa, vì Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng quý vị sẽ nhắc nhở, soi sáng và dạy dỗ cho quý vị để học lời Ngài. Thứ sáu, Đức Thánh Linh khiến tín đồ sanh bông trái tốt lành. Galati chương 5 câu 22 ghi: Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Khi tín đồ kết hợp sự sống mình với Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ sản sinh những bông trái tốt lành ở trong chúng ta. Cuộc sống mới của quý vị sau khi tin Chúa, hãy để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn quý vị có thể sanh ra những bông trái của Thánh Linh như là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Những mỹ đức này thường được gọi là chín trái Thánh Linh. Thứ bảy, Đức Thánh Linh ban quyền năng và ân tứ để phục vụ. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 cho biết: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Tín đồ sẽ được Đức Thánh Linh ban quyền năng để phục vụ Chúa, nhất là trong công tác làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người. Xin quý vị hãy dâng đời mình cho Đức Thánh Linh cai trị. Quý vị sẽ được Đức Thánh Linh ban quyền năng và ân tứ để quý vị sống phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Cuộc sống của quý vị sẽ hữu ích cho Chúa và cho người khác rất nhiều. Thứ 8, Đức Thánh Linh dạy tín đồ cầu nguyện. Ê-phê-sô chương 6 câu 18 cho biết: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Cầu nguyện và nài xin là công việc không phải của xác thịt, nhưng là công việc thuộc linh. Vì vậy, tín đồ phải nhờ Đức Thánh Linh để cầu nguyện trong ý chỉ của Chúa. Bài học về sự cầu nguyện chúng ta sẽ học sau, nhưng xin Chúa cho quý vị cứ mạnh dạn đến với Chúa, tâm sự với Ngài. Dù những lời tâm sự ấy có đơn sơ như con trẻ đi nữa, thì từng bước Đức Thánh Linh sẽ dạy cho quý vị biết cầu nguyện với ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ 9, Đức Thánh Linh kêu gọi, sai đi và hướng dẫn tín đồ từng bước trên đường phục vụ. Công vụ chương 13 câu 2 ghi lại: Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Trong sách công vụ đã ghi lại, ông Ba-na-ba và Sau-lơ đã được Đức Thánh Linh cho biết Ngài đã gọi riêng hai ông ra để làm một công việc mà Chúa đã gọi ông làm. Khi gần gũi với Đức Thánh Linh, quý vị sẽ nghe tiếng kêu gọi của Ngài. Đức Thánh Linh có thể kêu gọi quý vị đi thờ phượng Chúa, học lời Chúa, dâng hiến, phục vụ, làm chứng về Chúa cho người khác, vân vân. Xin Chúa cho quý vị vâng phục sự kêu gọi của Đức Thánh Linh. Thứ 10, Đức Thánh Linh ấn chứng cho tín đồ. Ê-phê-sô chương 4 câu 30 cho biết: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Một văn bản có giá trị khi được đóng dấu thì Đức Thánh Linh cũng giống như con dấu, đóng dấu hay là đóng ấn ở trong lòng của tín đồ để xác chứng sự cứu chuộc trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ở trong lòng quý vị xác chứng với quý vị rằng quý vị đã được cứu và không còn ở dưới sự thống trị của tội lỗi nữa. Quý vị hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời và trung tín theo Ngài cho đến ngày cuối cùng. Như vậy, qua Kinh Thánh chúng ta biết được Đức Thánh Linh hết sức gần gũi với chúng ta. Ngài đang sống trong lòng của người tin Chúa. Mong quý vị sẽ từng bước kinh nghiệm được Đức Thánh Linh là đấng đang sống ở trong lòng của quý vị. Câu hỏi thứ 5. Báp têm bằng Thánh Linh là gì? Đáp: Kinh Thánh có nói đến báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đây là kinh nghiệm thuộc linh về sự thanh tẩy tội lỗi một cách siêu nhiên của tất cả cơ đốc nhân khi thành tâm tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế. Bởi kinh nghiệm này, tín hữu được trở thành chi thể trong thân đấng Christ. Báp têm bằng Thánh Linh không chỉ dành riêng cho một số người đặc biệt nào hết, mà là một phước hạnh phổ thông cho tất cả cơ đốc nhân thật. Côn-tô thứ nhất chương 12 câu 13 cho biết: Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc từ chủ đều đã chịu phép báp têm chung một Đức Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Nếu quý vị đã thành tâm tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế cho đời mình, thì mặc dù quý vị chưa làm phép báp têm, nhưng quý vị cũng đã được Chúa Giê-xu báp têm bằng Thánh Linh rồi, căn cứ trên lời Kinh Thánh đã công bố. Câu hỏi thứ 6. Kết quả của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và báp têm bằng nước khác nhau như thế nào? Đáp: Về phương diện hình thức thì chịu phép báp têm bằng nước, chúng ta sẽ được chính thức gia nhập vào hội thánh hữu hình tại Việt Nam hoặc là tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Về phương diện thuộc linh, chịu báp têm bằng Thánh Linh thì chúng ta được chính thức gia nhập hội thánh vô hình là thân thể của Chúa Giê-xu, mà chúng ta mỗi người là một chi thể của thân thể ấy. Công vụ chương 1 câu 5 đã ghi: Vì dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Lúc ông Giăng làm phép báp têm bằng nước tại sông Giô-đanh thì lúc đó Chúa Giê-xu chưa thi hành chức vụ, cho nên ông Giăng nói với dân chúng: về phần ta lấy nước và làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, xong đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng sắp dạy ngài, ấy là đấng để làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Vậy phép báp têm bằng nước ngày nay do mục sư nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời để cử hành, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu mới là đấng làm phép báp têm bằng Thánh Linh cho những người thành tâm tin nhận ngài. Trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy là có người chịu phép báp têm bằng nước nhưng mà vẫn chưa được chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ví dụ như ông thuật sĩ Simon được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 13 đến câu thứ 16. Và trái lại, có gia đình của ông Cọt Nay đã chịu báp têm bằng Đức Thánh Linh trước rồi sau đó mới chịu phép báp têm bằng nước. Câu chuyện này được ghi ở trong Công vụ các sứ đồ chương 10 từ câu 44 đến câu 48. Phần lớn chúng ta khi mà tin Chúa thật lòng thì đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta tiếp tục học giáo lý căn bản và chịu phép báp têm bằng nước. Câu hỏi thứ 7: mối quan hệ giữa Đức Thánh Linh và nếp sống bình thường của một tín hữu là gì? Đáp: nếp sống bình thường của một tín hữu là được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng mỗi tín hữu phục vụ Chúa bằng những ân tứ khác nhau tùy sự ban cho của Đức Thánh Linh. Ví dụ như trong hội thánh, có người thì làm mục sư, có người làm chấp sự, có người thì ca hát tôn vinh Chúa, vân vân. Chính Đức Thánh Linh ban cho mỗi người một ân tứ khác nhau để tất cả cùng nhau phục vụ Ngài. Côrintô thứ nhất chương 12 câu 4 đã cho biết có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Câu hỏi thứ 8: đầy dẫy Đức Thánh Linh với có Đức Thánh Linh khác nhau như thế nào? Đáp: đầy dẫy Đức Thánh Linh chỉ về một người tin thờ Chúa để lòng mình hoàn toàn cho Đức Thánh Linh chiếm hữu và sử dụng. Đức Thánh Linh sẽ điều khiển tấm lòng cũng như trí óc của người ấy để người ấy thực hiện những công việc của Chúa theo ý của Đức Chúa Trời. Mỗi tín hữu khi tin Chúa thật sự đều được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, được báp têm bằng Thánh Linh. Như vậy, mọi tín hữu tin Chúa thật lòng thì đều có Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Tuy nhiên, không phải mọi tín hữu đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh ngay lúc đó, mà còn tùy vào đức tin và sự dâng mình cho Chúa của mỗi người. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể xảy ra nhiều lần trong suốt cuộc đời của người tín hữu, tùy theo mức độ dâng mình và nhu cầu, chức vụ, công tác hầu việc Chúa của người đó. Câu hỏi thứ 9: vậy thì làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Đáp: Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng mỗi tín hữu. Do đó, muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta cần tận hiến và phục tùng Đức Thánh Linh trọn vẹn. Vì đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là chúng ta được Ngài nhiều hơn, mà Đức Thánh Linh được chúng ta nhiều hơn, chiếm hữu chúng ta nhiều hơn. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là để Ngài toàn quyền sử dụng chúng ta theo ý muốn của Ngài, để Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, nhắc nhở, kiểm soát. Còn chúng ta thì chỉ tận hiến, phục tùng Ngài hoàn toàn. Khi quý vị sống như vậy thì quý vị được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta đang sống trong thời đại của Đức Thánh Linh. Vì vậy, đầy dẫy Đức Thánh Linh phải là khát vọng cao quý nhất của quý vị và tôi. Khi chúng ta phạm tội, không để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn, không sống theo ý Chúa, thì chúng ta vẫn có Đức Thánh Linh trong lòng, nhưng không còn đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa. Muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải ăn năn, xưng tội, để Chúa tha thứ và tiếp tục đầu phục Ngài trong cuộc sống. Vì vậy, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể xảy ra nhiều lần suốt đời, tùy mức độ dâng mình và nhu cầu chức vụ cũng như công tác hầu việc Chúa của từng người. Câu hỏi thứ 10: dấu hiệu của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? Đáp: một người đầy dẫy Đức Thánh Linh ít nhất có 3 dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất: được quyền năng trong sự giảng đạo. Công vụ chương 4 câu 31 đã ghi: khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nhận được quyền năng của Ngài và chắc chắn người ấy phải giản dị trong công tác chứng đạo. Dấu hiệu thứ hai: phục vụ Chúa cách kết quả trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Công vụ chương 1 câu 8 đã ghi: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người sẽ phục vụ Chúa cách có kết quả. Dấu hiệu thứ ba: được quyền năng để sống yêu thương, hiệp một, vui mừng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Con dân Chúa sẽ sống yêu thương nhau, hiệp một với nhau dù hoàn cảnh có ra sao. Đó là dấu hiệu của những người đang đầy dẫy Đức Thánh Linh. Câu hỏi thứ 11: chúng ta nên có thái độ nào đối với Đức Thánh Linh? Đáp: thứ nhất, chúng ta phải tránh các thái độ. 1. Chống nghịch với Đức Thánh Linh. 2. Làm buồn Đức Thánh Linh. 3. Khinh lờn Đức Thánh Linh. 4. Dập tắt Đức Thánh Linh. Chống nghịch, làm buồn, khinh lờn và dập tắt Đức Thánh Linh là những thái độ coi thường Đức Thánh Linh, muốn sống theo ý riêng của mình, bất tuân sự lãnh đạo và hướng dẫn của Chúa. Đây là những thái độ mà chúng ta phải tránh. Thứ hai, chúng ta nên có thái độ. 1. Phải ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu để nhận lãnh Thánh Linh. Tôi tin rằng khi quý vị học đến bài học này thì quý vị đã bằng lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu rồi. Như vậy quý vị đã được Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Và điều tiếp theo là 2. Phải vâng phục Đức Thánh Linh. Và thứ ba là phải nương cậy Đức Thánh Linh. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được tha tội rồi, có Đức Thánh Linh ngự vào lòng rồi, thì cuộc sống chúng ta phải vâng phục Đức Thánh Linh và nương cậy Đức Thánh Linh thì mới có thể đầy dẫy Đức Thánh Linh trong cuộc sống mỗi ngày. Và đây là việc làm liên tục chúng ta phải thực hiện từng ngày, từng giờ trong cuộc sống theo Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc của bài học này. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng chương 14, câu 26. Kính thưa quý vị, những thánh nhân ở trong Tân Ước đã thành công trong đời sống. Tên tuổi họ vẫn còn được nhắc nhở cho đến ngày nay. Vốn chỉ là những người rất bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng vì họ đã quyết định sống trong mối tương giao với Đức Thánh Linh, vâng theo sự dạy dỗ và hướng dẫn của Ngài, nên chính những người bình thường đó đã làm được những việc phi thường cho Chúa. Và họ vốn cũng chỉ là những tội nhân, nhưng họ đã trở thành những thánh nhân. Hội Thánh Chúa tồn tại và phát triển cho đến ngày nay là do công của những người quyết định sống đầu phục Đức Thánh Linh. Quý vị cũng sẽ trở thành như vậy nếu quý vị quyết định sống đầu phục Đức Thánh Linh mỗi ngày. Ước mong sau bài học này, quý vị sẽ kinh nghiệm nhiều hơn về Đức Thánh Linh là đấng đang ở trong lòng quý vị.